Gió thổi ào ào, gió tóc mấy cái tấm tôn cũ cua nhau lèn xèn, tạo nên những tiếng động khó ngủ trong cái con hẻm nhỏ mang tên Hoàng Đạo. Đêm đã khuya lắm rồi, dãy nhà đối diện với những bức tường ga Hòa Hưng câm lặng đã đóng cửa im ỉm, gũ vùi trong tăm tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào ở cái khu vực này, cho dù một ngọn đèn neon vàng giọt đi đâu. Đâu đó có tiếng chó sủa râng lên một cách vô lối, rồi sau đó lại là một không gian tĩnh mịch, yên ắng. Gió từ dưới cái con kênh đen ngòm thốc lên, mang cái mùi hôi thối tọng vào cái mũi thằng Tài. Nó vẫn đang nửa ngủ nửa thức trên cái võng đan bằng ni lông đã rách te tua và được ngoại nó giá chằn giá đập. Mấy lần Tài đã tính thay cái võng của nó nhưng ngoại nó không cho. Ba tám trầu ngoại nó luôn miệng kể: cái đồ kỷ niệm của ma mày đó, rách kể nó để tao chầm lại. Mày nằm cái võng này hồi còn đó hỏn. Còn bây giờ thì Tài đã được 14 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra nó phải cấp sách đến trường như bao đứa trẻ nhỏ khác. Nhưng nó không được cái diễm phúc đó vì má nó chết sớm. Chết khi nó được 3 tuổi. Thằng Tài không có ba. Bà ngoại nó khẳng định với nó như thế. Cái người đàn ông mà đáng lẽ nó gọi là ba đã vắng bóng trong ký ức non dại của thằng Tài. Ông ta đã vượt biên khi vợ chớm mang bầu, bỏ mặc cho vợ ở lại mà không một lời từ giã. Ông ta đang sống ở phương trời nào hay đã làm mồi cho cá, bà ngoại thằng Tài hoàn toàn không biết. Cái thời điểm của những năm 1979-1980 là cực kỳ khó khăn. Má thằng Tài phải bươn chải mua bán nuôi đứa con nhỏ xíu và nuôi mẹ. Sự khổ cực đã quật ngã người phụ nữ trẻ và chị đã ra đi vĩnh viễn vì một căn bệnh quái ác: lao màng não. Thế là thằng Tài mồ côi cả cha lẫn mẹ, đúng hơn là mồ côi mẹ vì nó đâu có cha. Căn nhà ọp ẹp của má Tài để lại là cái chốn nương thân duy nhất có giá trị sống còn của hai bà cháu. Từ căn nhà trống trước hở sau đó, bà Tám Trầu nấu cái nồi xôi đậu đem ra ngồi bán cạnh đường ray xe lửa, kiếm tiền nuôi cháu. Và cái thằng Tài đã lớn lên bên cạnh cái con kinh hôi thối, nghiễm nhiên trở thành cái thằng nhóc nhãi tàu lửa, ăn cắp vặt nổi tiếng, đến nỗi đám cái bụi đời lấy tên nơi ở của nó đặt kèm theo cái tên của nó, Tài Hoàng Đạo. Nó bị công an Hòa Hưng tóm cổ nhiều lần, nhưng ở cái lứa tuổi 11-12 lại là một thằng khôn ngoan nên nó chỉ bị cảnh cáo rồi thả. Sau những lần như vậy, Tài Hoàng Đạo càng khôn hơn. Cái việc làm của nó từ bỏ nhảy tàu lửa là có lần nó đã phải thấy một thằng nhỏ trạc tuổi nó bị rơi xuống và bị xe lửa cán nghiến mất hai chân. Vô cái bệnh viện, thằng nhóc đó cũng chết luôn vì bị mất máu quá nhiều. Cảnh tượng đó đã làm cho thằng Tài Hoàng Đạo kinh hãi và nó đâm chùng chân, không dám nhảy tàu nữa. Nó lui về khu Hoàng Đạo, tập hợp đám em út ở khu Hòa Hưng, bàn tính cái chuyện làm ăn khác. Tài Hoàng Đạo men đường rầy xe lửa ra cái đường Huỳnh Văn Bánh, mò ra cái chợ mới. Cái chợ được cất lên từ một cái khu nghĩa địa đã giải tỏa. Nhưng ở chợ mới thì chẳng làm được cái gì. Lỡ quớ vô ấp ngay thì bị chợ này người ta giữ gìn an ninh tốt lắm. Thế là từ Hoàng Đạo nó băng qua cầu Sạn, trổ ra Đặng Văn Ngữ. Và trong một đêm lang thang, nó đã bắt gặp cái không khí huyên náo của cái lò mổ. Nó đã thấy những cái thằng nhóc trạc tuổi nó mần ăn ra trò nhờ cái lò mổ trời cho đó. Tài Hoàng Đạo trở mình trên chiếc võng, tiếng mũi do de bên tai làm nó khó chịu vô cùng. Bà Tám Trầu vẫn ngủ say trên giường, không hề hay biết cái thằng cháu nhỏ đang thao thức suy tính công việc trong đầu. Thằng Tài đập mũi bòm bọp, mắt lim dim, nhưng đầu nó thì suy nghĩ thật căng thẳng. Tụi nó có cho mình biết cái thằng cường lì cũng ghê lắm. Mình mà xâm phạm vào cái lãnh địa của nó là có mà đổ máu ngay. Hay là mình dàn xếp với nó? Nó không chịu đâu. Nó đâu có chịu nhịn ăn để dễ dàng như vậy. Chà, lúc này mà công an bố sáp rác quá, chịu đói à? Hay là trở lại cái nghề nhảy tàu? không được, rồi tàn phế hay chết thì ai nuôi bà ngoại? Tàn tài suy nghĩ miên man dưới lồng kinh, trong cái đám rau muống xanh những chú ếch nhái kêu inh ỏi, sau nhà nó là cái bãi cỏ mọc tùm lan gần sát mé, nước đen ngòm, mấy cái con dế gái ren ré nghe buồn não ruột. Nó lại xoay mình trên võng, tay gãi đầu sồm sộp. Mình nghĩ lung tung quá, hay mình sợ nó? Tài hoàng đạo mà sợ ai? Còn lâu. Được lắm, để gọi cái tụi thằng ba nhỏ lé sóc sang thử phổi cái tụi thằng cường lì xem sao. Thôi ngủ, mai tính tiếp. Tài hoàng đạo quờ tay, nắm mép cây mền vải đen xì, thủng lỗ chỗ hoàng kính người, rồi lắc mình một cái cho cái giọng đung đưa. Tiếng kẻ kẹt vang lên chơi vơi giữa trời đêm sâu thẳm. Mấy cái tấm tôn cũ vẫn tiếp tục điệu nhạc lèn xèn của chúng theo từng cơn gió mạnh. Những tiếng động đó chẳng mảy may tác động đến cơn buồn ngủ của thằng nhóc bụi đời. Nó chìm ngay vào giấc ngủ mặc cho bầy mũi đói vẫn bay loạn chung quanh. Nhưng thằng Tài ngủ được đã giấc thì bà Tám Trầu phải thức dậy. Bà lo mò tìm hộp quẹt, đánh diêm châm lửa vô cái ngọn đèn dầu Hoa Kỳ, rồi lần ra sau nhà dò nếp. Đãi đậu nấu sôi, tiếng động lịch kịch làm thằng Tài giật mình. Nó biết bà ngoại đang chuẩn bị cái nồi sôi đi bán, kéo tay tuột cái mền đen xỉn xuống ngực. Nó nằm nghe bà nó vừa làm vừa ho sùng sục. Ngoài trời hãy còn tối đen mà bà đã phải lò mò làm việc. Thằng Tài thấy xốn sang trong lòng. Đã bao lần nó xốn sang như vậy và bật dậy ngăn ngoại, nhưng bà Tám Trầu đã mắng nó. Tao nghèo thì tao nấu sôi tao bán, ai dám kinh tao? Con mày liệu đó, bày đặt làm bậy có ngày, đi cải tạo múc chỉ, tao không có thăm nuôi nổi đâu à. Những lần nghe bà cảnh báo như vậy, thằng Tài chỉ biết lảng sang cái chuyện khác, hoặc phân bua với bà ngoại là nó làm ăn đàng hoàng lắm, không hề có cái chuyện gì bậy bạ. Nhưng bà Tám Trầu dư biết cái đám con nít bụi đời ở đây chẳng được học hành, bạ gì thì lấy nấy, ăn tục nói bừa, lại hay đánh lộn. Bà cũng biết rõ tụi nhỏ nó sợ cái thằng cháu của bà, cái thằng lầm lì ít nói mà hễ động là giọng ngay. Bà sợ cháu sẽ mang cái thân tù tội, nó mà đi cải tạo hay đi tù thì bà còn thiết sống gì nữa. Bà Tám Trầu thương cái thằng cháu ngoại lắm, bán được đồng xôi nào bà cũng đông gạo hết phòng cái thằng cháu nó đói. Nhưng có khi nào thằng Tài chịu ăn cơm ở nhà đâu, nó đi đâu làm gì thì bà hoàn toàn mù tịt. Nhiều khi tối mịt nó mới mò về, người lấm lem như ma. Thằng Tài chỉ tắm nhoáng một cái rồi lăn ra ngủ như chết, đồ đạc dứt bừa bãi trong nhà. Có lần bà lục túi nó và bàng hoàng thấy cả đống tiền. Sáng ra bà dặn hỏi mãi nhưng cái thằng cháu chỉ cười toe, đưa cho bà 200.000 rồi vọt mất. Cái số tiền mà bà Tám chẳng đụng đến bao giờ vì bà sợ đó là đồng tiền phi nghĩa. Nhưng rồi mấy lúc gần đây thì thằng Tài chỉ quanh quẩn trong xóm, uống cà phê, hút thuốc suông, và bà biết cháu bà rỗng túi vì bà phải trả tiền thiếu cà phê, thuốc lá cho nó. Bà không hiểu vì sao nó ở nhà, nhưng bà lại mừng, vì như vậy thì bà đỡ lo hơn. Thời buổi này, tai bay dạ gió bất ngờ lắm. Nhưng bà Tám có biết đâu cái thằng cháu của bà đang có một toan tính dữ dội. Thằng Tài ngồi bật dậy, bước ra sau nhà. Nó đứng lặng nhìn ngoại nó đãi đậu hồi lâu, rồi ra lu múc nước rửa mặt. Bà Tám ngạc nhiên. Trời! Trời còn tối hù mà mày không ngủ, thật gì vậy dữ vậy con? Tôi không buồn ngủ nữa. Trời, sớm sủa gì, xe lửa chạy bây giờ. Thằng Tài đáp lời bà ngoại. Bà để tôi nhóm lửa cho. Mày để tao làm, đi ngủ tiếp đi. Bà Tám lại nói cái giọng âu yếm. Mồ tổ cha mày, hay là lại ra cái quán già sủ uống cà phê sớm? Tôi đi uống cà phê đây. Thằng Tài quay ngoắt người, vòng qua hông nhà. lầm lũi bước trên cái con đường đá nhấp nhô. Bầy chó trong xóm sủa rộ lên khi thấy nó xuất hiện dưới một bầu trời sao lấp lánh. Thằng Tài cười nhạt, sủa nhiều vô, có ngày tụi tao cho tụi bay ra ngã ba bảy hiền, treo lủng lẳng ở cái quầy thịt chó là hết sủa. Từ trong hẻm sâu, nó đã thấy ở đầu đường Hoàng Đạo, ánh đèn tuyếp trắng hắt ra từ căn nhà của ông già Sủ. Dân Xích Lô đã dậy trước nó và chắc đã ngồi đầy ra cái sân nhỏ nhà ông già rồi. Thằng Tài bước nhanh hơn, nó bỗng thấy thèm ly cà phê, kho, rẻ tiền và một cái điếu thuốc thơm. Khi thằng Tài Hoàng Đạo bước vô cái quán ông già Sủ thì trước khi nhà già đã đông nghịch người uống cà phê, đó là những người Phu Xích Lô thức sớm dội uống cái tách cà phê đen kho để đi rước mối hoặc những cái ông già khó ngủ thức sớm ở trong hẻm lò mò ra quán, vừa uống cà phê vừa bàn cái chuyện năm châu bốn biển. Gia Sủ có hai đứa con gái 14-15 tuổi, khá xinh, nên cũng thu hút được những cái cậu choi choi đến uống cà phê và dòm ngó cái người đẹp. Thằng Tài Hoàng Đạo không chú ý đến những cái người quen đang ý ới gọi nó. Nó bước thẳng lại cái chỗ một cái anh thanh niên đang ngồi nhâm nhi cà phê một mình trong góc khuất. Vừa kéo ghế ngồi xuống bên cái bàn gỗ xếp chân cẳng đã lung lay, thằng Tài Hoàng Đạo vừa nói: "Ủa, làm khuya về mà chưa chịu đi ngủ hả, anh Tử?" "Ngủ nghe cái gì, quá cử rồi, ngủ không có được. Thì thôi làm bảy cái ly cà phê cho nó tỉnh người. Còn mày, thức gì sớm vậy?" Người thanh niên tên Tư đáp và hỏi: Tôi cũng khó ngủ quá." Thằng Tài Hoàng Đạo cười nói: "À, mà này anh Tư, làm ở cái lò heo chắc anh có cái độ nhậu mệt nhỉ ha?" "Thỉnh thoảng cũng có, nhưng đâu có được thường xuyên. Một khúc xương cũng có người tém gọn, đâu phải cái phần của mình. Mày..." "Hả? Sao mấy cái thằng nhóc cầm lò heo dữ vậy? Tụi nó ăn được cái giải gì ở đó?" Thằng Tài làm như vô tình hỏi. "Ăn chứ sao không ăn mày?" Anh Tư hạ giọng. "Cũng có mấy cái thằng anh em công nhân tuôn thịt ra ngoài cho bọn nhỏ. Họ cải thiện ấy mà." "À, anh cũng có phần chứ gì?" Tài Hoàng Đạo đưa anh Tư vô bẫy.
Tao
thì không có à nha." Anh Tư nghiêng mặt. "Mẹ, kiếm thêm vài chục ngàn rủi bị tóm thì mất đứt cái việc làm. Ngu gì?
Người ta không sợ thì anh sợ gì?"
Thì thật ra thì người ta làm được thì mình cũng làm được, nhưng tao sợ cái khác."
"Hả? Anh sợ cái gì chứ?"
Thằng Tài hỏi dồn.
"Sợ cái gì?"
Tao sợ lương tâm của tao. Nói thiệt với mày nha, tao không quen làm cái chuyện đó nha. Nó có khác thì khác gì mà ăn cắp đâu mày."
Thằng Tài liếc mắt nhìn anh Tư công nhân lò heo bằng cái ánh mắt thương hại. Đối với nó, cái chuyện ăn cắp hay không ăn cắp chẳng có gì đáng để phân biệt, cũng chẳng có cái nào tốt mà cũng chẳng có cái nào xấu, miễn là nó có tiền, có thì nộp ba hết. Những lần hó hàng trên xe lửa, nhảy tàu về có tiền, chẳng có lương tâm nào lên án nó hết. Người ta sẽ giống hệt như một con vật khi người ta bị đói, bị lạnh. Và điều đó thì thằng Tài cảm nhận rõ hơn ai hết. Và những đứa nhỏ trong băng của nó cũng suy nghĩ y hệt như vậy. Mấy lần coi kịch ké ở TV nhà hàng xóm, nó thấy một cái thằng nhóc bằng tuổi nó đóng vai bụi đời mà nó phì cười. Chả giống tụi nó chút nào. Lại nữa còn những cái người đẹp hết biết bị tụi bụi đời móc túi mà lại ra tay cứu giúp cái tụi bụi đời, đưa tụi nhóc đầu đường xó chợ về đường ngay cái nẻo thẳng. Trời ơi, còn lâu à. Nó với cái tụi bạn nó coi kịch có một lần rồi tết luôn. Bụng vừa tức cười vừa ngán ngẩm mấy cái thằng cha viết kịch xạo chưa từng thấy. Bởi tụi nó đứa nào chẳng đã từng được tóm cổ vì đồn cảnh sát và bao giờ chẳng được ném ít ra là cũng dài cái bạc tay lên cái thân người trước đã. Còn những người bị hại thì xa xả mắng vào mặt bọn chúng. Có người chẳng tiếc gì tặng cho chúng mấy cái thôi để tụi nó nhớ mà chừa cái thói trộm cắp giặt.
Chứ tụi nó thì hãy hành động cụ thể, đừng có nói suông, chán lắm. Tụi nó không có lương tâm, và lương tâm tụi nó có được ngọn đuốc nào soi sáng đâu. Nên cứ xúi tụi nó làm cái điều mà bao tử tụi nó dạy, vậy thôi.
Nói chuyện với cha nội này chán thấy bà. Thằng Tài nghĩ thầm, bởi vậy nó chuyển hướng đi sâu vào câu chuyện mà nó cần biết.
Anh Tư, bên cái lò heo Đặng Văn Ngữ nghe nói có cái thằng cường lì nào đó hùng cứ. Nó ngon lành lắm hả?
Chi? Mày hỏi nó chi vậy? Anh Tư công nhân lò heo nhiều mắt ngó cái thằng cường cùng sớm.
Tụi bay đụng nhau rồi hả?
Đụng gì chứ?
Chưa. Tôi muốn biết coi nó ngon cỡ nào thôi.
Thằng Tài cười nhạt.
Nó ngon thì cũng cỡ mày là cùng. Xách dao đâm người ta thì rồi cũng tù một gông. Nhưng hổm rày nó trốn biệt rồi. Nó dám quánh cả thằng Phong bảo vệ là nó ngon đó nha. Nhưng cũng ngu thấy mẹ. Thằng Phong là cái thằng nương nhẹ cho tụi nó. Nó không ác. Nó mà ác thì tụi cái thằng cường lì đi đời nhà ma.
Anh Tư ngừng nói, nâng cái ly cà phê lên hớp một ngụm, rít cái hơi thuốc địa cầu một cách khoan khoái, anh nói tiếp.
Hai, bộ mày tính qua bển mận ăn hả?
Bị hỏi trúng tim đen, thằng Tài hoang đạo gãi gãi đầu.
Hổm rày mận ăn khó quá, thấy cái lò heo có vẻ sống được, tôi tính...
Đổ máu à mày! Anh Tư lắc đầu. Cái chén cơm của tụi nó mày tính hất sao tụi nó chịu nổi? Thôi kiếm cái chuyện khác đi mày.
Chỗ nào nữa? Nó là cọp thì tôi cũng là cọp, thử xem ai mạnh hơn.
Anh Tư nhìn thẳng vào mắt cái thằng bụi đời, mím môi giây lát rồi bật ra những lời nói quả quyết.
Mày nghe tao nói đây, mày muốn làm gì thì làm, tao không có quyền cản. Nhưng mày phải nhớ tới cái bà Tám Trầu. Bà già lắm rồi. Chôn mày thì cũng dễ, mà nuôi mày trong tù thì khó lắm. Tao nói vậy, nghe không nghe, tùy.
Anh Tư gọi đứa con gái nhỏ của già sụ tính tiền cà phê cho anh, và cả thằng Tài, đoạn đứng lên, sải bước vào cái con đường hoàng đạo. Ở khoảng giữa cái con đường đó, có nhà tôn cụ kỵ của anh và vợ con anh đang chờ anh trở về với một hạnh phúc đơn sơ mà vĩnh cửu. Anh đi mà không quái lại, mặc kệ, anh đã nói hết rồi, đối với những thằng như Tài hoàng đạo, trong cái khu hoàng đạo, anh còn lại gì nữa, bây giờ mọi việc là do tụi nó, có nói thêm cũng vô ích. Tài ngồi thừ người suy ngẫm những cái lời nói của anh Tư, rồi bỗng giật mình khi nghe cái tiếng con Trâm. Con cái út nhà già sủ, nó nhèo nhéo bên tai, nó nói theo cái quán tính.
Ghi sổ cái ly cà phê, hai điếu thuốc, vài bữa trả, phải không?
Anh mơ hả? Anh Tư trả tiền rồi. Trâm đuôi ngựa vừa dọn cái ly cà phê không của anh Tư vừa nói.
Bữa nay ảnh bị nhỏ nào bỏ bùa mà sao mặt khù khờ dữ gì trời?
Thằng Tài xô ghế đẩu đứng dậy, nó khó chịu ngó cái con nhỏ buộc cái tóc đuôi ngựa xí xọn. Hết chỗ nói rồi lặng lẽ bỏ đi. Trâm đuôi ngựa kêu ơi ới.
Ê Tài, còn cái điếu thuốc nè.
Thằng Tài quay lại lấy cái điếu thuốc thừa bỏ vô túi, nói gọn lõm.
Không có nợ nghe.
Nó quay quả bỏ đi trước khi Trâm đuôi ngựa mở miệng.
Đồ mắc dịch làm tàn hoài.
Nhỏ Trâm mắng thầm rồi thu dọn đi tách. Lúc này thì trời đã hừng sáng, mọi thứ âm thanh hỗn tạp bỗng bừng lên dữ dội. Ở một cái góc nhỏ trong thành phố này, một ngày mới bắt đầu và con người như những cái robot đã lăn xăng đi lại vì mỗi công chuyện riêng của mình. Trong dòng người tất bật đó, dĩ nhiên có cả thằng Tài hoàng đạo. Thế là thằng Tài đã quyết định, nó tà tà đi bộ ra cái chợ Hòa Hưng. Và chẳng lâu lắc gì, nó đã tìm thấy được thằng ba nhỏ đang quẩn quanh trong cái chợ. Nhát thấy đàn anh, thằng ba nhỏ lắc lắc đầu. Thằng Tài hiểu ngay là từ sáng tới giờ đàn em nó mong tại. Kỳ chú, tiếng lóng, hết tiền.
Bây giờ thì mấy bà đi chợ khôn lắm, đâu có để cái tụi móc túi dở cái trò gì thì dở. Nó ngoắc thằng ba nhỏ lại, giọng cao có.
Ê, mày gan cùng mình mà, bảo vệ cho đâu? Có lạ gì mặt mày? Bộ muốn lên Xuân An hả mày?
Dạ, đâu có dám này ca. Thằng ba nhỏ nhăn gió.
Em đau quá, sáng giờ chứ có gì bỏ bụng nè, một cái điếu tốt cũng có. Em tính liều, nhưng mấy thằng cha bảo vệ canh kỹ quá. Có mấy cái con mồi hớ hên lắm, mà em không dám ra tay.
Thôi, ra ngoài này, tao bao cà phê.
Ê, quán ngồi đây ca.
Thằng ba nhỏ reo lên rồi hỏi.
Ủa, có ví dụ mới hả đại ca?
Cắm cái miệng mày lại coi.
Biết cái thằng lé sóc kim đen đâu, kêu nó đây ở đây.
Dạ, biết chứ đại ca, quên.
Em xin lỗi. Quên quay quen miệng rồi.
Tụi nó cư trú trong cái rạp thanh dân chứ ở đâu. Có gì đâu mà mần với ăn. Nói để em kêu cho.
Cái thằng tài hoàng đạo lầm lì dẫn thằng ba nhỏ vô một cái quán cốc. Vừa ngồi xuống nó hỏi.
Mày uống gì? Rượu thuốc hay cà phê?
Trời, đại ca tính nhậu hả?
Ủa quên, anh tính xỉn sớm vậy.
Em chưa ăn gì hết à nha.
Thì mày đi ăn đi, kêu cái dĩa cơm tấm bình dân 2000 tao trả.
Trời, đàn anh điệu quá ta.
Em đang đói rã họng nè.
Thằng ba nhỏ săn sái đi kêu cơm, trong khi đó thằng tài kêu bà chủ quán đem cho nó 2 xị rượu thuốc, nửa gói thuốc thơm và 1 dĩa tôm khô củ kiệu 2000. Dĩ nhiên là với cái giá đó thì cái dĩa củ kiệu chỉ có vài củ, còn tôm thì lớn hơn cái hạt cát một chút. Nhưng với cái thằng tài, điều đó không quan trọng, có mồi nhậu là tốt rồi. Đó rót rượu ra ly, ngửa cốc nốc một cái đánh trót rồi thở ra, gấp cái củ kiệu nha rau ráo. Thằng ba nhỏ quay trở lại và cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn cái đàn anh tì tì nốc rượu. Thằng tài mặt đỏ bừng bừng sau vài cái ly rượu biểu đàn em.
Mày ăn lẹ rồi vô cái rạp thanh dân kiếm cái tụi nó cho tao. Có công chuyện đây.
Rô rồi.
Thằng ba nhỏ vừa ngốn cái dĩa cơm tấm vừa trả lời.
Ý chí, em đi liền.
Vô một ly cho nó nóng máy này.
Cái thằng tài nói cái giọng như người lớn.
Mẹ kiếp. Nội cái bữa nay phải tập hợp hết tụi nó lại.
Thằng ba nhỏ tém gọn cái dĩa cơm rồi ngửa cổ chơi luôn cái ly rượu thuốc. Nó vừa chùi mép vừa chạy đi. Bỏ mặt cái đại ca ngồi lại với một cái chai rượu thuốc và một cái đĩa mồi nghèo nàn. Thằng tài lại rót tiếp ly nữa trước cái ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ của bà chủ quán. Nó nhìn cái nhìn của bà ta, bèn dằn ly xuống bàn một cái cọp kênh kênh hỏi bà chủ.
Ơ, cho tao mượn cái hộp quẹt coi. Rượu gì mà toàn là cồn với cồn.
Bà chủ quán vừa sủa thầm vừa đưa cho thằng tài cái hộp quẹt ga. Nhìn một cái đứa trẻ con mà ăn nhậu hút sách như những cái gã đàn ông bợm bãi, bà thấy khó chịu nhưng phải bán vì sợ tụi nó trả thù. Dù sao bà cũng không giấu được cái thái độ của mình. Trong khi đó thì tài hoàng đạo ngậm cái điếu thuốc trên môi, bật lửa một cách điệu nghệ rồi châm thuốc, nhả những cái vòng tròn khói lan tỏa trong không khí. Chướng mắt quá, bà chủ quay ngoắt người đi. Điều đó khiến thằng tài khoái chí vì chọc được cái bà ta. Cái lúc đó, thì một đứa con gái buộc tóc đuôi ngựa bước sọc vô quán miệng như tép nhãi.
Anh tài, uống rượu đây hả? Trời ơi, sao mà một mình buồn quá vậy? Ăn sáng chưa? Em chưa ăn gì hết. Anh ăn cơm tấm không? Hay ăn phở? Em kêu nha.
Mày đi chợ hả?
Thằng tài ngắt ngang câu nói của trăm đuôi ngựa.
Chợ ở bên kia kìa, chỗ này là chỗ tao nhậu.
Chợ lát em đi cũng được mà, em ngồi xuống chơi với anh nha.
Trăm đuôi ngựa kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt bực dọc của bà chủ quán.
Sao? Bữa nay anh buồn gì vậy? Hết tiền rồi.
Nghe con trăm đuôi ngựa chọc nhột, thằng tài hoàng đạo bực mình lắm. Nếu không vì cái cuốn sổ nợ quá dày của nó ở cái quán già sủ, nó đã tống cổ cái con nhỏ dai như đĩa này ra khỏi quán từ nãy giờ. Nó lầm lì ngó qua con nhỏ bán cà phê
giọng khó chịu.
Hết tiền hay không hết tiền kệ tao. Ngon trả tiền rượu, tiền mồi đi.
Thằng Tài tưởng nói vậy có thể đuổi cái con nhỏ nhiều chuyện đi khuất mắt. Nào chè, con nhỏ cười toe.
Trời ơi, tưởng gì? Nè ba, bao nhiêu vậy? Tính coi.
Bà chủ đi lại chỗ con nhỏ cột tóc đuôi ngựa, lạnh giọng nói.
Mỗi xị 2.000, hai xị 4.000, dĩa tôm khô của kiệu 2.000, vậy chi là 6.000.
Thôi trời ơi, tưởng nhiều nhỏi gì, có 6.000, anh uống nữa nghe, em bao.
Nhỏ trăm đuôi ngựa cười hí hí một cách vô tư lự nói. Quá bực mình, thằng Tài ngó lơ ra đường. Bà chủ quán cầm tiền thứ một cái cốc, bỏ vô trong. Trăm đuôi ngựa chẳng thèm để ý tới bà ta. Nó nói với Tài Hoàng Đạo cái giọng buồn như muốn khóc.
Em... tôi có làm gì mà anh ghét tôi? Nói coi.
Gì? Tao không có ghét mày. Tao chỉ không ưa cái thói lanh chanh.
Thằng Tài bỏ lửng câu nói.
Trăm đuôi ngựa nhảy dựng lên. Tôi mà lanh chanh. Anh nghĩ tôi vậy đó hả? Nói vậy mà nghe được đó hả?
Tuy la hét như vậy nhưng con trăm đuôi ngựa vẫn không chịu ra khỏi quán. Nó ngồi lặng thinh khiến cho thằng Tài càng điên tiết. Thằng Tài nói như quát.
Gì? Sao mày không đi chạy đi? Ngồi đi làm gì?
Tôi ngồi để anh thấy tôi không có lanh chanh. Tôi không có nói anh cũng la là sao?
Thằng Tài suýt nữa chửi thề nhưng mai sau lúc đó thằng ba nhỏ lé sóc kim đen đã kéo nhau vô quán. Tụi nó kéo ghế ngồi quanh cái bàn gỗ. Thằng kim đen, một cái thằng nhóc đen tui như cái người châu Phi, nhảy mắt với đại ca.
Ý, vậy mới hả đại ca? Xịn quá ngang.
Rầm. Cái thằng Tài giọng cái chai xị xuống trên cái nền xi măng một cái làm bể tan. Miệng văng rào rào khiến bà chủ quán khiếp đảm và mấy cái thằng em cũng sợ xanh mặt. Chưa đã nư, thằng Tài đứng dậy hung hổ ngó cái con trăm đuôi ngựa.
Mày có chịu cút đi hay không? Hay là đợi tao cắt cổ?
Đi thì đi chứ, làm gì mà ghê vậy? Xiết, ngon lắm hả?
Nó quay qua bà chủ quán.
Cho lít nữa đi bà chủ, tôi trả tiền luôn nè.
Bà chủ quán dở khóc dở cười đem cái lít rượu ra đưa cho cái con nhỏ trời đánh. Cái con nhỏ trả luôn cái tiền cái vỏ chai bể rồi bén lẹ. Bà chủ thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ mà ngồi lại một chút nữa dám cái thằng kia nó phá nát cái quán cốc của bà lắm à. Bà toan khuyên nhủ cái thằng nhỏ thì thấy nó đã ngồi xuống giơ cái chai rượu miệng nói.
Cho cái dĩa tôm khô của kiệu nữa coi. Lấy cái dĩa 5.000 đó. Tôm gì mà như cát.
Chớ bộ cậu nói 2.000 nhiều lắm hả? Mấy chục ngàn một ký tôm khô mà.
Bà chủ quán lầu bầu rồi đi làm cái dĩa mồi cho cái thằng Tài Hoàng Đạo. Không bị ai quấy rầy, Tài Hoàng Đạo ngoắc cái tụi đàn em ngồi sát lại rồi nó thì thầm giải thích công việc với đàn em. Ngoài đường, trên cái con đường cách mạng tháng 8, xe cộ vẫn ngược xuôi như mắc cưỡi. Tiếng kèn xe lớn nhỏ vang lên ầm ĩ đinh tai nhức óc. Mặt, tụi nhóc bụi đời khu Hoàng Đạo vừa nốc rượu tì tì, vừa bàn cái chuyện làm ăn. Một chuyện mà chúng dư biết sẽ có đổ máu. Nhưng thói đời, cuộc quyết đấu của những con vật hoang dã vẫn luôn xảy ra. Chúng chỉ biết thể hiện một quy luật vĩnh cửu của động vật, mạnh được, yếu thua. Ở đây, chỉ khác cái loài thú hoang dại ấy ở một điểm là chúng biết toan tính và sự toan tính ấy có kèm theo chất kích thích gây họa ngàn đời là rượu. Những gương mặt non choẹt được rượu tô hồng tô đỏ cùng ngật ngưỡng với một cái chuyện làm ăn mới. Chúng hồ hởi nâng ly chúc mừng chiến thắng hệt như những tay anh chị chính cống.